Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, chia sẻ tâm đắc. Chủ giảng: Thầy Thái Lễ Húc. Thời gian: ngày 19 tháng 8 năm 2010, tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Truyền thống Trung Hoa, Malaysia. Tập 9. Chào buổi sáng các vị trưởng bối, quý vị đồng tu. Đệ tử Quy nói: phải thời hạn dài gắn dụng công, công phu đủ liền thông đạt. Cho nên cầu học vấn phải dựa vào công phu nước chảy đá mòn. Hôm qua chúng tôi đã phát bản công tội cho mọi người. Mỗi ngày mọi người đối chiếu với ba gốc rễ để phản tỉnh, thực hành một tháng, hai tháng, năng lực quán chiếu của mình sẽ trở nên rất mạnh, sẽ không còn bị tập khí sai khiến mà không hề hay biết, lãng phí mỗi ngày thì thật đáng tiếc. Cho nên chịu hạ công phu khổ cực, chịu thành thật, nhất định nhận được lợi ích. Mà bản công tội của ba gốc rễ này, chúng ta phải phản tỉnh từ tâm. Ví dụ như mọi người đọc câu đầu tiên, cha mẹ gọi, trả lời ngay. Câu nói này không liên quan tới tôi, hiện tại cha mẹ không ở bên cạnh tôi, vậy thì không cần thọ trì câu này nữa sao? Thứ nhất, cha mẹ không ở bên cạnh, nhưng sự dạy bảo của cha mẹ dành cho chúng ta từ lớn tới nhỏ, chúng ta có để trong lòng không? Luôn thực hành lời dạy bảo của cha mẹ trong công việc, trong xử thế của chính mình. Đây là cha mẹ gọi, trả lời ngay, cha mẹ bảo, chớ làm biếng. Như vậy mới không chà đạp lời dạy bảo của cha mẹ. Tâm cảnh đó là trong lòng người con hiếu chỉ có cha mẹ, nghĩ tới nhu cầu của cha mẹ, nghĩ tới lời dạy bảo của cha mẹ. Đây là tánh đức. Tiếp đó mở rộng ra, ở trường gọi sư phụ, ở cơ quan gọi quân phụ. Thời đại của chúng ta rất thiếu khuyết quan hệ quân thần. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn có một đoạn, điều này sẽ không thay đổi dù ở thời đại nào. Phụng sự cấp trên như thờ kính trời đất, đây là châm ngôn của người xưa. Chỗ này có liên quan rất lớn tới âm đức. Lãnh đạo đoàn thể, họ phải gánh vác trách nhiệm rất lớn. Họ làm không đúng, tự có nhân quả của họ, họ phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà chúng ta ở trong đoàn thể, tâm thái của chính mình đúng, thì trồng được phước điền. Tâm thái không đúng vẫn là đang tạo tội nghiệp. Hết thảy phước điền chẳng rời tâm địa. Thế gian này rất công bằng, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Cho nên nếu như nói chúng ta ở trong đoàn thể, lãnh đạo không làm đúng, họ tạo nghiệp càng lớn, chúng ta phải sanh tâm thương xót, làm sao để làm tốt, làm sao để khuyên họ, giúp họ, chứ không phải trách cứ hoặc là nhìn chằm chằm vào lỗi lầm của họ. Tùy thời, phước huệ mọi lúc đều ở trong tâm chúng ta. Cho nên, sống chung với đại chúng, luôn phải giữ tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi mà sư phụ giảng. Đối mặt hết thảy cảnh giới đều là cảnh giới tốt. Mà tin tưởng với tâm như vậy, trong mối quan hệ ngũ luân đều có thể chuyển ác duyên thành thiện duyên, thậm chí là nâng cao lên thành pháp duyên. Đời này chúng ta gặp được Phật Pháp Đại Thừa, hy vọng dùng tâm đại từ đại bi của Bồ Tát để đối nhân xử thế, tùy duyên tiêu nghiệp cũ, không được tạo tai họa mới nữa. Thế nào là tai họa mới? Tâm của chúng ta rời khỏi chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, thì tai họa mới có thể sẽ sanh ra. Tu học muốn đắc lực, không rời khéo quán chiếu tâm mình, khéo léo dụng tâm, phát giác chỗ sai lệch trong tâm thái của mình. Một khi phát hiện, thì ngày hôm nay không trôi qua lãng phí. Phát hiện ra lỗi lầm của mình, sư phụ nói đó là khai ngộ. Sửa đổi lỗi lầm của chính mình gọi là chân tu hành. Cho nên phát hiện lỗi lầm không phải là chuyện xấu. Khi mọi người phát hiện vấn đề của chính mình, có rất vui vẻ không? Hôm nay cuối cùng cũng tìm ra vấn đề rồi. Hóa ra là ý niệm khống chế, hóa ra là quá tham chấp, quá tình chấp. Phát hiện rồi sẽ hoan hỷ, có thể đối trị chúng. Không còn nếu che giấu nữa, không còn tiêu cực, không còn thụt lùi là được. Mà sư phụ luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của quân thân sư. Bởi vì vị trí của quân thân sư trong gia đình, trong trường học, trong đoàn thể vô cùng quan trọng. Họ phải đề khởi trách nhiệm cao độ mới có thể làm tốt vai trò của mình. Vậy người làm lãnh đạo thì phải có phong phạm của người lãnh đạo. Người làm cấp dưới cũng phải làm trọn bổn phận của mình. Giảng sanh Tây Phương quan trọng là ở thế gian nhất định phải làm được đôn luân tận phận mới có thể được gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Nếu bạn ở trong đoàn thể không đôn luân tận tâm thì đã gây thêm phiền phức cho đoàn thể, làm sao còn có phước đức được chứ? Cho nên xác định mục tiêu rồi, đời này thành Phật trước tiên phải phù hợp tiêu chuẩn thiện nam tử, thiện nữ nhân thì mới có thể giảng sanh. Vậy thì chúng ta mới không phát nguyện suông. Đệ tử quy, cảm ứng thiên, kinh thập thiện nghiệp đạo, chúng ta phải phản tỉnh từ tâm tánh. Chúng ta phải phản tỉnh từ ngũ luân. Vậy thì câu cha mẹ gọi này có thể trở thành sư phụ gọi. Quý vị đồng tu, nếu như sư phụ gọi, vậy thì câu nào trong đệ tử quy không phải là câu mà sư phụ dặn dò chúng ta phải làm? Đúng không? Có câu nào rời khỏi lời dạy bảo của Thánh Hiền xưa không? Bạn thật sự để câu này trong tâm rồi, khắc sâu vào tâm những lời dạy bảo này, hạ quyết tâm như vậy, tính cảnh giác cao. Cha mẹ gọi trả lời ngay, sư phụ gọi trả lời ngay, lãnh đạo gọi trả lời ngay. Nếu như tâm lượng của mọi người lại mở rộng thêm, trở thành chúng sanh gọi trả lời ngay. Thật sự thì động lực tu học là lấy từ bi làm gốc. Rất nhiều cảnh giới chúng ta không thể đề khởi từ bi, nói thẳng ra là tự ngã quá nặng. Tâm từ bi không đề khởi được. Tâm từ bi đề khởi rồi thì không còn vấn đề gì nữa. Hết thảy cảm xúc, kẻ chủ mưu chính là cái tôi. Tôi không vui vẻ, tôi chán ghét, tôi muốn, tôi không thoải mái. Căn nguyên của hết thảy cảm xúc đều do tôi. Chỉ cần buông xuống tôi, niệm niệm suy nghĩ cho chúng sanh thì những phiền não này liền không còn nữa. Cho nên, chúng ta biết đến Phật Pháp là đáng quý nhất. Có thể hiểu được thấu triệt đạo lý nguồn Pháp, đời này không còn mê mờ hồ đồ nữa. Đời này không còn bảo sao nghe vậy. Đây là phước báo và nhân duyên quá lớn. Đời này không còn dùng quá nhiều đạo lý chưa thấu triệt để an ủi chính mình. để lừa gạt chính mình đều dùng đạo lý thấu triệt. Căn nguyên của phiền não là ngã chấp. Trong đối nhân xử thế, chúng ta có thể dần dần buông bỏ cái tôi, có thể suy nghĩ cho đối phương. Cho nên, từ cha mẹ gọi đến chúng sanh gọi, có thể thọ trì chúng sanh gọi, vậy thì đó là dùng tâm cảnh. Hết thảy người nam là cha ta, hết thảy người nữ là mẹ ta, để làm sao có thể lười biếng cho được? Đều là việc của cha mẹ ruột thịt mình thì sẽ không lười biếng. Trong quá trình tu học, nghiêm trọng nhất là đối trị lười biếng. Phật Pháp Đại Thừa nói, Bồ Tát tu hành thiện căn duy nhất đó là tinh tấn, không lười biếng. Chúng ta lãnh hội tới đâu thì thọ trì tới đó. Nhưng mà nếu chuyện đã hiểu rõ thì nhất định phải đốc thúc chính mình làm được, không còn thụt lùi nữa, không được qua loa cho xong chuyện. Mà từ trong tâm thọ trì câu này, đó là tâm thành kính, chân thành cung kính. Thực hành như vậy, cha mẹ gọi, mẹ ơi, có chuyện gì không? Sẽ rất cung kính. Sư phụ thường giảng, lễ kính chư Phật, hết thảy đều cung kính. Vậy chúng ta thực hành trong cuộc sống, bất kỳ người nào có chuyện tìm chúng ta sẽ không thích, thì để ý, không thì thôi. Không kiên nhẫn, lề mề, mà mau chóng tới hỏi có chuyện gì không, không thất lễ với người khác. Đây là thọ trì câu này rồi. Cho nên, nếu như mỗi một câu đều thọ trì từ trong tâm tánh, bao gồm câu đi phải thưa, về phải trình, làm như vậy khiến cha mẹ yên tâm, không lo lắng cho chúng ta. Cha mẹ biết rõ tình hình của chúng ta. Giống như vậy, gặp sư trưởng, chúng ta về phải trình, sư trưởng tới đây, chúng ta có cơ hội thân cận thiện tri thức, cũng phải báo cáo tình hình tu học hiện tại của chính mình, để sư trưởng biết được tình hình của chúng ta, thì mới chỉ dạy chúng ta được. Cho nên, có thể báo cáo với lãnh đạo, báo cáo với cấp trên tình hình tu học của chúng ta. Sư phụ từng nói, người bạn tin tưởng nhất là thiện tri thức của bạn. Bạn có thể báo cáo tình hình và trạng thái tu học thực tế của bạn với họ. Họ sẽ đưa ra một số kiến nghị cho bạn. Đây cũng là về phải trình. Nếu như chúng ta tu học, vừa nhìn thấy sư phụ liền trốn thật xa, cảm thấy ngại ngùng, đó gọi là nếu che giấu, không có dũng khí đối mặt với vấn đề. Bao gồm trong công việc, chúng ta đối mặt với chuyện mà lãnh đạo giao phó. Trước mắt, tiến độ đến đâu? Phải báo cáo thỏa đáng, để trong lòng lãnh đạo có tính toán, không cần lo lắng. Đó là về phải trình. Từ tâm tánh mà nói, chính mình không thoái thác, chính mình luôn hiểu cho sự lo lắng của cha mẹ. Sự lo lắng của người khác xóa bỏ lo lắng của họ. Đây là bố thí vô úy. Tâm có thể đặt mình vào vị trí của người khác, có thể hiểu cho họ. Trong lúc làm việc, khiến cho trưởng bối, lãnh đạo xung quanh đối với việc chúng ta làm rất yên tâm. Chứ không phải là giao việc cho làm. Trước đó một ngày, gọi điện thoại nói, tôi không làm được, anh tự lo đi. Như vậy thì không về phải trình rồi. Cho nên mọi người dụng tâm thể hội từng câu, thể hội từ tâm tánh. Có thể dùng tâm cảnh như vậy mở rộng đến hết thảy đối nhân xử thế tiếp vật. Vậy thì rất thọ dụng rồi. Khổng Tử nói, từ một suy ra ba. Đó là mở rộng tâm cảnh. Chúng ta nghĩ, tâm của con người lúc nào không cần chân thành, không cần cung kính, không cần từ bi, không cần tỉ mỉ, không cần nhu hòa, không cần bình đẳng, không cần giác ngộ đâu. Cho nên khéo học, mỗi câu kinh văn đều thể hội từ tâm tánh, sau đó quán chiếu trong hết thảy mọi chuyện. Bao gồm Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Lấy một đoạn nói về gia đình. Mọi người xem, gia đình. Hiện nay tôi không ở nhà, mà ở trung tâm. Vậy trung tâm có phải là nhà không? Học Phật phải phá phân biệt, phá chấp trước. Cư sĩ Hứa Triết nói, vũ trụ là nhà tôi. Ý nghĩ này của bà là đã phá phân biệt chấp trước. Chúng ta phải biết học theo. Thế nào là công phu? Giảm bớt bao nhiêu phân biệt và chấp trước, đó là công phu thật sự. Nếu như công phu đặt ở chỗ, một ngày có thể niệm bao nhiêu câu Phật hiệu, có thể học bao nhiêu bộ kinh, đó gọi là cách thức, không phải gọi là công phu. Công phu thực chất là buông xuống bao nhiêu phân biệt chấp trước. Chấp trước của con người càng ít, tập khí tham sân si mạn không còn, chung sống với người khác nhất định càng ngày càng vui vẻ. Càng sống chung với người tâm tình càng không tốt, chắc chắn là chấp trước càng ngày càng nhiều. Đây là điều tất nhiên. Cho nên, như vậy không phân biệt nữa. Đâu là gia đình? Chúng ta đều thọ tam quy y. Còn ai chưa thọ tam quy y không? Bạn xem, lại chấp trước rồi. Bạn nghe sư phụ giảng kinh, nghe lâu như vậy mà vẫn còn chưa quy y. Tâm của bạn chưa quy y giác, chánh, tịnh. Sư phụ đang phá chấp trước của chúng ta, bạn chỉ thành niệm văn tam quy y trước Phật Bồ Tát là được rồi. Trọng thực chất, không trọng hình thức. Có điều bạn nào vừa giơ tay cũng rất tốt, rất thành thật. Mọi người đừng bị tôi dọa sợ, lần sau không dám giơ tay nữa. Cho nên, quy y cửa Phật. Cửa Phật là đại gia đình. Thử hỏi gia đình nhà Phật này lớn bao nhiêu? Tận hư không biến pháp giới. Tâm bao thái hư lượng chu sa giới. Bạn nói quy y, bạn xem sư phụ giảng, mọi người đừng nói quy y tôi. Bạn nói quy y tôi, đó là phá hòa hợp tăng, đây là một tổng thể. Bạn lại phân biệt ta người. Cho nên chúng ta gặp được sư phụ thật quá may mắn, giảng đạo lý chân thật cho chúng ta, không khiến chúng ta tình chấp, không khiến chúng ta càng học càng chấp trước. Kinh điển dễ đạt, thầy người khó cầu. Cho nên, nếu như dùng tâm lượng như vậy, dùng tâm lượng của dân tộc, tăng đoàn, đệ tử Phật, thì nơi nào không phải là gia đình? Hết thảy mọi người đều coi như anh chị em của mình. Theo tiêu chuẩn của Đại Thừa, thì không phải là một nhà, mà là thế nào? Một thể. Một thể là cảm giác thế nào? Hôm nay, chân của bạn chảy máu, bạn sẽ làm thế nào? Còn chưa chảy tới 500cc máu mà, còn sớm, không sao, cứ để chảy tiếp, dù sao cũng chưa chết được, vậy thì không phải là một thể. Nhất định là ngay khi chân đau, bạn liền cảm giác được, đó mới là một thể. Đồng cảm là hướng tới mục tiêu khế nhập nhất thể. Thực tế thì luân lý nhà Phật giảng không chỉ giảng một nhà mà giảng một thể. Cho nên Phật Bồ Tát đạt tới khế nhập nhất thể. Quán Thế Âm Bồ Tát là ngàn nơi cầu, ngàn nơi ứng. Bồ Tát khế nhập nhất thể thì năng lực như vậy sẽ khôi phục. Cho nên gia đình này chúng ta phải thọ trì ngay lúc này. Trung tâm là một gia đình. Tham lam không chán. Đây là nhắc nhở chúng ta không được tham cầu bất kỳ thứ gì. Trong cảnh giới buông xuống tâm tham. Ví dụ nói, đương nhiên tâm tham này thỉnh thoảng sẽ phạm phải, nhưng mà tính cảnh giác phải cao. Ví dụ như hôm qua ăn bánh bao nhân đậu, tôi rất thích món ăn này. Vừa nhìn thấy liền gắp một cái lớn, một cái nhỏ. Sau khi một cái lớn, một cái nhỏ, lúc ngồi vào ghế, tôi cảm giác mình sai rồi. Bởi vì tôi nhìn thấy sau lưng tôi vẫn còn một số đồng tu mà bánh bao nhân đậu sắp hết rồi. Cho nên tâm tham của tôi đề khởi. Con người một khi tâm tham đề khởi thì sẽ không hiểu được nhu cầu của người khác. Dục khiến trí mê, lợi khiến trí mờ. Mọi người có cảm giác rằng khi trạng thái của bạn rất tốt, nghe xong pháp hỷ sung mãn, cảm thấy trạng thái đó rất tự nhiên, cười với người khác một chút, quan tâm người khác một chút, cảm thấy làm vậy rất tự tại, hơn nữa rất nhạy bén, phát giác được người khác cần gì, có hay không? Lúc đó chúng ta đã buông xuống tự ngã, rất vui vẻ, tánh đức của chính mình hiện ra ánh sáng. Nhưng mà đột nhiên, tâm tình tới, tự tư tự lợi cùng tới, ánh sáng đó dần dần ảm đạm. Chỉ nghĩ đến chính mình, không nghĩ tới người khác. Cho nên tham sân si mạn nghi, trong xử thế, phải luôn quán chiếu tâm của mình. Thề thốt cầu thần chứng minh. Rõ ràng biết tâm sân hận của chính mình sanh khởi, vẫn tự nói với chính mình rất chính trực, không phải lừa mình, lừa người sao? Hơn nữa, con người phải thể hội được. Chỉ cần là lời nói ra, từ cảm xúc của chúng ta, từ trường giữa người với người đều rất không tốt. Đã phá hoại sự hòa hợp của đoàn thể, còn nói bản thân chính trực, như vậy thì không thỏa đáng. Nghiện rượu gây náo loạn. Đây là không thể khống chế dục vọng, phóng túng. Không thể làm chủ hành vi thân tâm của mình. Vậy thì biến thành nô lệ của dục vọng. Câu này nhắc nhở chúng ta. Chuyện gì mình không làm thì đau khổ không chịu được. Bắt đầu đối trị từ chỗ này. Bị nghiện, bị dục vọng khống chế. Cho nên, nếu như không uống cà phê, không chịu được. Vậy thì có thể hạ thủ từ chỗ này. Không phải tôi nói không uống nữa. Ví dụ như một ngày tôi uống 6 ly. Hiện tại, được bỏ dần dần. Một ngày uống 3 ly là được. Thật sự, nếu tâm tánh tham chấp, không phải chỉ tham chấp vào thứ này mà thôi, còn tham chấp những thứ khác nữa. Cho nên, giảng sanh Tây Phương, tâm thanh tịnh là quan trọng nhất. Tâm thanh tịnh là không nhiễm, không tham. Bất kỳ thứ gì, có cũng tốt, không có cũng tốt, thế mới tự tại. Có. Thì dùng tâm cảm ơn hưởng thụ, dùng tâm báo ân hưởng thụ. Bạn xem, ly cà phê trắng này, do cô Tống về quê mang lên, mang từ iPod tới đây. Như vậy có công phu uống vào cảm ơn, buông xuống tham chấp, như vậy là tốt. Đây là mục tiêu. Mọi người đừng có ngày mai không uống nữa, miệng run run chạy tới tìm tôi. Chính mình tu hành dựa vào bản thân, phải tự mình điều chỉnh, hạ công phu. Ruột thịt nóng giận tranh chấp nhau, điều này phải buông xuống tranh chấp. Nam giới không trung lương, phải có thái độ trung thành, tận tâm tận lực của nam giới, để người khác có cảm giác an toàn, gánh vác trách nhiệm, thiện lương. Bất kể thị phi nhân ngã tới chỗ chúng ta đều có thể trở thành bao dung thông cảm cho nhau. Như vậy là có lương. Nữ giới không nhu thuận, phụ nữ biểu thị đức dày, nâng đỡ vạn vật, có thể bao dung. Bao dung hết thảy sự không tốt của vạn vật. Bạn xem, lúc chúng ta còn nhỏ tức giận, không vui, mẹ đều âm thầm chịu đựng. Làm gì có chuyện chúng ta tức giận xong, mẹ nói mẹ không để ý đến con nữa, mẹ con ta cắt đứt quan hệ. Có người nào nói với con mình như vậy không? Chúng ta tức giận bao nhiêu lần, nói biết bao lời làm mẹ tổn thương, cha mẹ đều bao dung. Đây là nhu hòa. Hạnh nhẫn nhục như đất, hết thảy đều bình đẳng. Phụ nữ nhu hòa thì có thể hóa giải rất nhiều sự không vui và tranh chấp trong đoàn thể. Cho nên phụ nữ có đức, từ an trong an lạc. Chúng ta xem chữ này, tức là người nữ ở trong nhà phát huy nữ đức của họ thì đoàn thể liền an. Nhưng mà trong lịch sử, nếu như phụ nữ chuyên quyền mạnh mẽ, vậy thì đất nước đó xong rồi. Đất nước diệt vong thì càng không cần nói tới gia đình. Cho nên, trung lương, nhu thuận đều là biểu pháp rất quan trọng của nam và nữ. Sau đó tiếp tục nói, chỉ thích kiêu ngạo, khoe khoang, phải đối trị tâm ngạo mạn của chính mình. Con người phải hiểu được khiêm nhường, không thể khoe khoang. Càng khoe khoang, càng không nhìn thấy vấn đề của chính mình. Thường làm việc ganh ghét đố kỵ, không được khởi tâm đố kỵ. Đệ tử Quy nói, người hạnh cao, danh dự cao. Mọi người trọng, không bề ngoài. Người tài năng, tiếng tự cao, được người phục chẳng do khoe. Người khác thực sự hạ công phu ở đức hạnh và tài năng, chúng ta phải học theo sự tinh tấn, sự hiếu học của họ, không nên khởi tâm đố kỵ. Đố kỵ là căn nguyên đọa địa ngục, nhất định phải loại bỏ. Phải tùy hỷ công đức, xưng tán Như Lai. Đặc biệt là chúng ta ở thời mạt pháp, tâm thái này rất quan trọng. Còn đối lập, còn đố kỵ, còn phê phán người khác, rất khó không tạo thành sự bất hòa của đoàn thể. Cho nên thường đọc Liễu Phàm Tứ Huấn. Chúng ta sống trong thời mạt pháp, đừng lấy sở trường của mình mà lấn áp người khác. Đừng lấy chỗ tốt đẹp của mình mà so sánh với người khác. Đừng cậy mình tài giỏi mà gây khó dễ cho người khác. Phải biết ẩn giấu tài trí của mình, xem nó như không có, xem như không thật. Bồi dưỡng hiền hậu, cư xử chân thành, thấy người khác có lỗi lầm, hãy bao dung mà che đậy giúp họ. Một mặt là để họ có thể sửa đổi, một mặt khác khiến họ có sự kiên dè mà không dám phóng túng, không được hà khắc. Nhưng nếu như ảnh hưởng tới đoàn thể, vậy thì phải nói với người chịu trách nhiệm để họ dùng phương pháp thiện xảo đi khuyên đương sự. Vẫn giữ tâm vì đoàn thể, vì muốn tốt cho người khác là được rồi. Pháp này là viên dung, cùng khuyên thiện, cùng lập đức, lỗi không ngăn, đôi bên sai. Thấy người khác có chút ưu điểm nhỏ có thể dùng, hoặc việc thiện nhỏ có thể chọn lấy, thì phải nhanh chóng bỏ đi quan điểm của mình mà thuận theo họ. Đây là tùy hỷ công đức, xưng tán Như Lai. Được. Đây là giao lưu với mọi người một chút. Có thể dùng bản công tội, quán chiếu từ vài góc độ như tâm tánh, quân thân sư, ngũ luân. Mỗi câu đều có thể nhắc nhở từng chút trong cuộc sống của chính mình. Mà chúng ta giảng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Câu đầu tiên, quả phước không cửa vào do người tự cảm đến. Việc báo ứng thiện ác như bóng luôn theo hình. Lời dạy bảo này không chỉ của nhà đạo. Ung Chính Hoàng Đế Thượng Dụ nói, Tam giáo, ba nhà Nho Đạo Thích dạy bảo dân chúng cả nước, đã giáo hóa Trung Quốc đại lục của chúng ta từ rất lâu rồi. Về mặt lý luận đều giống nhau, đều khuyên người chân tướng sự thực của luân lý đạo đức. Nhân quả báo ứng tiến hành song song, không ảnh hưởng đến nhau, hỗ trợ thành tựu lẫn nhau, giúp cho bá tánh trong mấy ngàn năm nay được ổn định và hòa bình lâu dài. Cho nên nhà Nho nói, nhà tích điều thiện ắt nhiều niềm vui, nhà tích điều ác ắt gặp tai ương. Chúng ta xem chữ ắt trong kinh điển này nghĩa là tuyệt đối, không được phép hoài nghi chút nào, cũng sẽ không vì thời đại mà thay đổi. Đây là chữ ắt. Mà trong nhà Nho lại nói, trong Thượng Thư Hồng Phạm nói, ngũ phước lục cực. Ngũ phước là thiện báo do tích chứa điều thiện chiêu cảm, lục cực là ác báo do tích chứa điều ác chiêu cảm. Mọi người khá quen thuộc với ngũ phước: thọ, phú, khang ninh là khỏe mạnh, du hiếu đức là có tâm ưa thích điều thiện, đức hạnh, khảo chung mạng tức là lâm chung không mơ hồ, chết tự tại, thậm chí là chưa qua đời đã giảng sanh, biết rõ giảng sanh tới nơi tốt, đến cõi Phật. Lục cực thì sao? Hung đoản chiết là đoản mạng, bệnh tật, ưu lo, nghèo cùng. Sau đó thì thường không điều phục được ác niệm, nhu nhược. Nếu có 6 tình huống như vậy, thì chúng ta phải cảnh tỉnh chính mình, phải đột phá, không thể bị nghiệp lực dẫn dắt. Cho nên, phàm phu nhận mệnh, người trí tạo mệnh, muốn xoay chuyển vận mệnh của chính mình. Đặc biệt, nền tảng xoay chuyển vận mệnh quan trọng nhất là sửa đổi tập khí của chính mình. Sửa đổi tập khí là căn bản lập mệnh. Điều này rất quan trọng. Nói tại sao rất nhiều chuyện của tôi không thuận lợi, tu hành đã nhiều năm như vậy rồi. Vậy thì chúng ta phải hỏi chính mình đã trừ bỏ bao nhiêu tập khí. Tập khí trừ bỏ được bao nhiêu thì vận mệnh cải biến được bấy nhiêu. Được, ngày mai chúng ta sẽ lấy ví dụ về nhà tích điều thiện ắt nhiều niềm vui, nhà tích điều ác ắt gặp tai ương, để nói rõ cho mọi người biết. Buổi sáng hôm nay giao lưu tới đây thôi. Cảm ơn mọi người.
Ban biên dịch, phát âm tuyên lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Nhân.